là nguồn ơn cậy trông.
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 34 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và sẽ qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Tôi chưa kịp trả lời, Chúa Giêsu đã rứt nó ra khỏi lồng ngực tôi. Tôi chết điếng cả người vì cơn đau xé linh hồn. Ngài thế lại chỗ trống nơi tim tôi bằng một ngọn lửa từ trái tim Ngài, khiến tôi cảm thấy vô cùng ngây ngất. Ngây ngất đến độ mà tôi phải xin Ngài dừng tay lại. Chúa ơi, nhiều quá rồi Chúa ơi.
Con cứ yên tâm đi, con hãy để Cha ban cho con lửa nóng của tình yêu.
Sau khi hoàn thành món quà hiền dịu, Ngài nói tiếp.
Ngọn lửa tình yêu của Cha thay thế trái tim con. Nó không những không cản trở con yêu thương, cảm thông, mà trái lại còn thúc đẩy con trên đường dấn thân nữa. Khi tình yêu càng mạnh, thì cảm xúc càng sâu đậm hơn. Giờ đây, cha con ta hãy thực hiện một tình yêu nồng nàn, tha thiết, tình cha cho con và tình con cho cha.
Rồi Ngài ra đi mang theo luôn trái tim tôi. Từ giây phút đó, tôi cảm thấy rằng không bao lâu nữa tôi sẽ không còn chịu nổi ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực tôi. Tất cả đều thiêu đốt trong tôi. Lòng tôi khao khát các linh hồn cho trái tim Chúa Giêsu, khát khao vinh hiển cho Ngài. Khát khao Ngài, nhưng tôi chỉ là một vật mọn phàm hèn. Tôi cách xa Ngài lắm. Ôi, tôi không thể giải thích được nổi những tâm tình đã nảy nở trong lòng tôi. Tôi chỉ biết rằng giờ đây tôi có một bầu nhiệt huyết, một ngọn lửa nung nấu tôi. Chao ơi, tôi muốn yêu Ngài và nhìn thấy Ngài được yêu đáp đền. Hôm sau, lễ Chúa Trời Ba Ngôi 27 tháng 5, Chúa Giêsu còn ban thêm cho Giô-sê-pha một hồng ân khác. Tất cả ba ngôi Thiên Chúa đều hiển hiện cho người, sáng láng và xinh đẹp làm sao. Ba ngôi đều giống hệt nhau ở điểm có thánh giá ngã dài trên tay của cả ba đấng. Giô-sê-pha viết, Chúa Giêsu ở chính giữa. Sở dĩ tôi nhận diện được Ngài là vì trái tim Ngài. Tôi đọc nhanh lời khấn, rồi đọc kinh tin kính. Trong khi đó, tôi nghe một trong ba ngôi phán rằng,
Ngôi Cha yêu quý ta, Ngôi Con yêu quý ta, Ngôi Thánh Thần yêu quý ta. Cả ba chúng ta là một trong Thánh Đức, trong khôn ngoan, trong quyền phép và trong tình yêu. Ngôi Cha, Ngôi Thánh Thần chỉ là một với Ngôi Con. Các linh hồn thông khít với nhau nhờ Ngôi Con, vì Ngôi Con đã góp phần vào ngôi Thiên Chúa của mình, cùng một lúc hai bản tính, tính Thiên Chúa và tính loài người. Do đó, Ngôi Con trở thành dây liên kết Thiên Chúa với nhân loại. nhân loại trở nên một với Thiên Chúa vì bản tính loài người của chúng đã được Thiên Chúa hóa bằng ơn thánh. Mỗi khi có ơn thánh, chúng đến rước lấy bí tích thánh thể. Chúng trở nên một với Thiên Chúa và mất hút trong Thiên Chúa. Vì thế Thiên Chúa ngự được vào linh hồn có ơn thánh này. Linh hồn đó là đền thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và Ba Ngôi an nghỉ trong nó, cùng làm nguồn vui hoan lạc cho nó.
Khi đó một hiện tượng kỳ lạ khác lại xảy ra mà tôi không biết diễn tả làm sao. Hai tia lửa có tỏa ánh sáng chói lòa phát xuất từ hai ngôi hai bên, phủ khắp thân mình Chúa Giêsu đang ở giữa. Đoàn tất cả đều biến đi, chỉ còn lại mỗi mình Chúa Giêsu đang vác cây thánh giá, mắt đăm đăm nhìn trời rồi phán:
Nhân loại thờ phượng Chúa Cha, nhân loại phải yêu mến Chúa Con, nhân loại phải được Chúa Thánh Thần chiếm trị, nhân loại phải được ba ngôi cực thánh ngự cùng.
Ngài nhìn tôi và dạy tiếp:
Josepha, đúng vậy, khi thánh thể ngự vào linh hồn nào thì ngôi Cha ngự đó như Thiên Chúa, ngôi Con như người, ngôi Thánh Thần như bạn, và cả ba ngôi chỉ là một Thiên Chúa để thánh hóa linh hồn đó. Chứ gì con biết chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của một linh hồn đang khi có ơn nghĩa thánh. Nếu con không xem được bằng mắt phàm trần, thì con hãy xem bằng mắt đức tin. Con sẽ biết được giá trị của các linh hồn. Con hãy hiến thân cho vinh hiển ba ngôi cực thánh, bằng cách đem về nhiều linh hồn để làm nơi an nghỉ và thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì mỗi một linh hồn đều có thể góp phần vào công nghiệp tối thượng đó, bằng những việc nhỏ nhặt như một bước đi, một cọng rác lượm sạch, một cái nhìn biết kiềm hãm, một cử chỉ đỡ đần, một nụ cười đáng yêu. Tất cả những điều đó dâng lên vì tình yêu Thiên Chúa sẽ gây một mối lợi lớn có khả năng kéo được cả nguồn ân xuống cho các linh hồn. Con biết rõ thành quả của những lời cầu nguyện, của sự hy sinh, của sự đền bù, phạt tạ tội lỗi, cùng thánh hóa các linh hồn đó và biến chúng thành những đền thờ Thiên Chúa Trời Ba Ngôi.
Josepha bèn dâng cho Chúa toàn thể hàng giáo phẩm đang hoạt động cho công nghiệp vĩ đại của Ngài. Chúa đáp:
Nếu một ai dâng hiến đời sống mình để cộng tác trực tiếp hay gián tiếp vào công việc cứu rỗi các linh hồn một cách vô vụ lợi, thì sẽ kéo xuống cho thế gian rất nhiều ân ích. Đồng thời sự cộng tác đó cũng tu sửa chính cá nhân kẻ đó. Như thế, họ đã tiến xa trên con đường thánh đức rồi.
Josepha ghi lại rằng, Chúa Giêsu biến đi, tôi cảm thấy lẻ loi đau buồn quá. Tôi cảm thấy bé nhỏ lạ thường, dường như không đủ khả năng mang hết cái hạnh phúc vô cùng đó. Sáng nay, rước lễ xong, tôi sốt sắng dâng lời khấn mình. Tôi dâng những gì quý mến, tổ quốc, gia đình, tu viện, dâng tất cả cho Ngài. Ôi, tôi khao khát Ngài dường bao, đã 8 ngày nay. Linh hồn Josepha chìm đắm trong khổ đau và hiu quạnh, khiến cơn khát khao càng thêm nóng nảy hơn nhiều. Người vẫn âm thầm kính cẩn gánh chịu những hình khổ đó. Thứ hai, 28 tháng 5, lễ triển hạn kính thánh nữ Magdalena Sophie được cử hành trọng thể nơi các tu viện thánh tâm. Josepha viết: Chịu lễ xong, tôi cảm thấy dường như cả thiên đàng ở trong linh hồn tôi. Chúa Giêsu hiện đến đẹp tuyệt vời. Trái tim Ngài sáng rực như mặt trời. Phía trên có thánh giá bằng lửa. Ngài nói:
Linh hồn nào ăn thịt Cha thì chiếm được cả Thiên Chúa, tác giả sự sống, sự bất tận. Chính vì vậy mà linh hồn là thiên đàng của Cha. Chẳng có vẻ đẹp nào sánh kịp với nó. Các thiên thần sùng kính, sắp mình thờ lạy vì Thiên Chúa ngự trong lòng nó. Chớ gì các linh hồn biết được giá trị của chúng. Linh hồn con là thiên đàng của Cha, và mỗi lần con rước Cha trong thánh thể là mỗi lần linh hồn con lớn mạnh thêm trong ơn ích, vẻ đẹp và giá trị còn tăng nhiều hơn.
Josepha chỉ biết sấp mình dưới chân Thầy Chí Thánh mà cáo mình tất cả những lỗi lầm khiếm khuyết của mình và còn cảm thấy vô cùng bất xứng trước Đấng Cực Thánh. Ngài đã đoái thương kêu mời và biến linh hồn mình thành một thiên đàng thật sự. Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa trái tim, đời sống, tự do của con, tất cả mọi sự.
Đó chính là điều duy nhất mà Cha ước ao. Những cái còn lại nào có nghĩa lý gì? Tội lỗi con, Cha xóa hết. Cái hèn của con, Cha thiêu hủy hoàn toàn. sự yếu đuối của con. Cha nâng đỡ nó. Cha con ta hãy hiệp nhất với nhau.
Chương trình của Thiên Chúa sắp kết thúc. Josepha có thể hiện nhiều chứng cớ của một mối tình chân thật. Người bị phân ly, xa cách, tinh lọc bằng hiu quạnh. Nơi đó điểm tựa duy nhất cho người là Thánh Ý Chúa. Josepha bình tĩnh đặt mình vào chương trình để nó đưa người từng bước một tiến tới một kinh nghiệm mới về khổ giá. Người ôm lấy thánh giá với sự chân thành của đức tin, với lòng quảng đại của tình yêu. Nơi người, Thiên Chúa được tự do chút đổ vào tạo vật của Ngài, nguồn ơn đặc biệt để cải thiện và nâng cao linh hồn nó trong một thời gian ngắn. Đó là công nghiệp của tình yêu thực hiện nơi người trước khi hoàn tất cho thế gian. Như buổi chiều, một ngày đẹp trời, ánh sáng chói lòa trong hạ tuần tháng năm đã tắt dần. Thánh giá vẫn là đối tượng cho cuộc sinh hoạt của người. Người làm việc không ngừng, sẵn sàng phụng sự tất cả mọi người. Người đau khổ mà không tìm nguyên do. Người kiệt sức mà không hề than van. Người nhẫn nại đến tận cùng khả năng chịu khổ. Thánh giá và cô đơn, người viết. Tôi rất yêu quý các bề trên của tôi. Tôi đã tập đừng bao giờ giấu các ngài một điều bí mật nào, thì nay lại đến giai đoạn mà tôi không thể bày tỏ hết thảy mọi sự cho các ngài. Ôi đau khổ làm sao! Nếu Chúa Giêsu không đoái thương nâng đỡ, thì tôi làm sao chịu đựng nổi? Nhưng khi khổ đau dồn dập thái quá, tôi hy sinh tất cả cho Chúa. Hôm nay, mùng 1 tháng 6, người bảo rằng ngày mai tôi sẽ lên đường trở về tu viện Poitiers. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi đã hy sinh điều đó rồi và tôi không còn nghĩ đến sự trở về nữa. Chúa Giêsu hiện đến dạy.
Josepha, cha đã chấp nhận mọi hy sinh của con. Hôm nay, cha trả lại cho con sự hy sinh đó. Cha sẽ bộc lộ cho con rõ về những bí mật của cha. Lại thêm một lần nữa, ác quỷ sẽ tấn công và hãm hại con. Con đừng sợ, cha sẽ bảo vệ con. Chớ gì trái tim con giữ được ngọn lửa tình yêu của cha, giữ được lòng phó thác. Cha yêu thương con và cha là tất cả của con.
Kêu gọi thế gian trở về tu viện Poitiers. Từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 1923, thứ Bảy 2 tháng 6, Josepha được lệnh lên đường trở về Poitiers. Chuyến đi không dám mong ước này không những đem lại cho Josepha nhiều ngạc nhiên và ơn ích, mà còn đem đến cho tu viện Poitiers một niềm vui lớn. Ngoài sự quý mến lẫn nhau trong nếp sống tu trì, ở đây tất cả tu sĩ đều linh cảm một sự kiện kỳ lạ nơi Josepha. Thứ hai ngày 4 tháng 6, các chị nhà tập được gặp lại sự hướng dẫn của Josepha nơi xưởng việc. Sau một tháng vắng mặt, Josepha trở về với sức mạnh siêu nhiên cao độ do trái tim Chúa Giêsu tôi luyện cho, đã gây ảnh hưởng lớn nơi các mẹ vì Josepha trở về với một kế hoạch mới của Thiên Chúa. Mẹ bề trên đã biên thư cho mẹ cả khả kính như sau. Chúa đã làm một việc lạ lùng nơi linh hồn đó. Chỉ trong một thời gian ngắn mà chúng con gặp lại người hoàn toàn khác hẳn. Giờ đây có một khoảng cách thật xa giữa người và chúng con. Chúng con rất đỗi kinh ngạc trước biến cố đó. Dường như Chúa đã đốt giai đoạn trong việc cải hóa đó. Josepha đã lấy lại cuộc sống vất vả độ nào, nhưng luôn luôn trầm lặng khiêm tốn, sức người kiệt đi, không những vì bao nỗi đau khổ thường lệ bên ngoài, mà còn vì lửa tình mới lạ thiêu đốt bên trong nữa. Riêng về phần Josepha, ngày 4 tháng 6, người viết, ngày 26 tháng 5, Chúa Giêsu hiện đến lấy đi trái tim của tôi, từ đấy tôi cảm thấy sốt mến lạ thường, tôi ước ao yêu mến Chúa, cùng dâng tặng Ngài nhiều linh hồn. Tất cả những gì còn lại đều nhỏ bé đối với tôi. Tôi cảm thấy khát khao Ngài vô cùng. Tôi muốn thoát ra khỏi thân xác tôi để bay đến bên Ngài. Nhưng tôi đã bị nhốt chặt rồi. thật là một điều không tả được. Nguồn ơn lai láng của Chúa đã khiến cho Josepha nhìn rõ được sự hèn yếu của mình. Tôi lấy làm xấu hổ khi tôi nhìn thấy thực chất của tôi. Trên thế gian này, với ngần ấy ơn ích ai mà chẳng nên thánh. Còn tôi, mỗi ngày một thêm khốn nạn, vong ân, tội lỗi thêm. Điều đó quả là một cực hình cho tôi, nhưng không cướp được sự bình an của tôi. Josepha vì đức vâng lời, đang quỳ gối nơi căn phòng nhỏ hẹp của mình, ghi lại những lời thú tội khiêm tốn, thì Chúa Giê-xu hiện đến phán rằng,
Josepha, con đừng sợ, cha muốn con không là gì hết thảy, vì như thế cha mới là tất cả của con. Dụng cụ càng nhỏ, càng dễ sử dụng. Chính vì con không là gì hết, nên cha muốn dùng con. Con cũng chẳng biết cha cần gì khác hơn là sự phó thác trọn vẹn hồn xác vào tay cha. Con hãy ở yên trong cái hư không đó. Dù con đốn mạt cũng chẳng sao. Con hãy xem, cha là tất cả. Cha có thể biến đổi sự đốn mạt của con thành điều mà một ngày kia con sẽ thấy.
Liền khi ấy, tôi thấy bay vút vút qua dung nhan ngài, một đoàn linh hồn mà tôi không đếm được vì nhiều quá lẽ. Ngài giải thích rằng,
ngàn ấy linh hồn sẽ đến cùng cha.
Vào giờ kinh tối mùng 4 tháng 6, Chúa Giê-xu đến ban cho Josepha lần thứ hai, cũng cái đặc ân của ngày 26 tháng 5. Ngài lấy ra từ trái tim đang phừng cháy của ngài một ngọn lửa và nói,
ngọn lửa này thay cho ngọn lửa mà hôm trước cha đặt thế chỗ cho trái tim con.
Josepha quả quyết với ngài, ngọn lửa đầu tiên vẫn còn thiêu đốt lòng người khát khao yêu mến.
Ôi Josepha, bao nhiêu đó nào đã thấm vào đâu? Cha muốn nung nấu và thiêu hủy con.
Ngài đặt ngọn lửa vào ngực Josepha rồi biến đi. Trái tim ngài còn nán lại mấy giây để Josepha nhìn thấy tia lửa từ thương tích bắn ra. Chúa ơi, thật đau đớn cho con biết dường nào, vì con không thể yêu mến Chúa như lòng con mong muốn. Josepha còn được lãnh nhận cái ơn đặc biệt đó nhiều lần nữa. Trong tháng 6 từ ngày 10 đến ngày 23 này, người cố ghi lại những điều ấy, nhưng không sao diễn tả đúng cái thực trạng của linh hồn người đang được lửa thiên nung nấu. Thứ ba ngày mùng 5 tháng 6, Josepha thổ lộ như sau. Tôi cảm thấy lòng tôi sẵn sàng gánh chịu cho ngài bất cứ một cực hịch nào có thể có nơi trần thế này. Linh hồn tôi được bình an vô hạn. Tuy nhiên, tôi vẫn khát khao một món gì đó. Tôi tin chắc tôi khát khao ngài. Tôi ước ao mãi mãi yêu thương cùng không bao giờ xa cách ngài nữa. Tôi không rõ hiện tượng ấy ra làm sao, nhưng tôi cảm thấy đến một lúc nào đó, linh hồn tôi không còn chịu đựng được nữa. Ngày 5 tháng 6 năm 1923 là ngày kỷ niệm giáp 3 năm, ngày đầu tiên trái tim Chúa Giê-xu hiện ra cho Josepha, ngày 5 tháng 6 năm 1920. Hôm nay, Chúa Giê-xu hiện đến trước khi thánh lễ cử hành để đốt Josepha bằng ngọn lửa do chính thương tích trái tim bắn ra, khiến Josepha cảm thấy mình hèn mọn quá lẽ.
Con càng tan biến đi, thì cha càng là sự sống của con, và con là thiên đàng cho cha an nghỉ.
Lạy Chúa, khốn nạn hèn mọn như con mà được vậy hay sao?
Josepha, con chẳng biết thiên đàng của cha nơi trần gian chính là các linh hồn à?
Tôi còn xin ngài dạy cho chúng tôi phương cách để giúp các linh hồn nhận biết và yêu mến ngài.
Josepha, con hãy van xin cầu khẩn. Đúng vậy, các con hãy nài nỉ cho các linh hồn được tình yêu thiêu đốt.
Vua tình yêu đã đem người đến tận trái tim, nhưng vẫn để người tiếp tục lây lất trong cái yếu đuối của người. Chúa muốn người càng ngày càng được nhạy cảm trước những khó khăn của bản ngã, để có thể chê trách những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt nhất. Và chiều nay, Josepha cảm thấy bức rứt quá lẽ. Người thẳng thắn tố cáo những sao xuyến nội tâm của người, khiến Chúa Giê-xu phải lên tiếng.
Josepha, đứng dậy, cha đã thấy sự khốn nạn của con.
Kế đó ngài nhắc tất cả những lỗi lầm của Josepha rồi tiếp.
Josepha, con là gì nếu chẳng phải là hạt bụi bám trên đồ vật mà người ta thổi cho nó mất đi?
để đáp lại lời van xin của Josepha chúa phán.
Con biết, cha luôn luôn tha thứ cho con, chính vì thương mà cha cảnh cáo sự khiếm khuyết của con, để sao con tan biến đi để cha sống trong con. Giờ đây, cha thay cho con ngọn lửa khác, thế trái tim để lại thiêu đốt con, tạo cho con một đà tiến mới trong việc phá hủy chính cái bản ngã của con.
Josepha ghi lại cảm giác của mình vào lúc ấy. Chúa cũng làm như hôm qua rồi biến đi. Tôi ở lại với thân thể rũ liệt, nhức nhối, linh hồn đau khổ, nhưng ngày càng được bình an thấm thía hơn. Sáng thứ tư ngày 6 tháng 6, Chúa Giêsu đến báo cho Josepha tin này.
Cha sẽ trở lại mỗi chiều để thiêu hủy những bợn nhơ của con và thay mới ngọn lửa mà chính cha sẽ thế cho trái tim con.
Trung thành với lời hứa, chiều nay, Chúa Giêsu đến để thể hiện điều ấy, đồng thời cũng để đáp lời khẩn cầu của Josepha.
Con biết rõ tính chất của lửa là phá hủy và thiêu đốt. Cũng vậy, lửa riêng của trái tim cha có đặc tính tha thứ, tinh luyện và yêu thương. Con đừng tin rằng cha có thể thôi yêu thương con vì những khiếm khuyết của con. Không, trái tim cha yêu dấu con lắm và chẳng bỏ con bao giờ.
Chúa Giêsu nói xong, liền thay cho Josepha ngọn lửa tình nóng cháy, khiến người dùng mình đưa tay ôm ngực, dường như để giữ lấy cái nhiệt tình mãnh liệt đó. Người lịm đi, mắt nhắm lại. Khoảng chừng 15 phút sau, các mẹ bề trên hay được sự việc, vội vàng đến vây quanh người để cầu nguyện, cùng chăm sóc. Cơn gấp trí đó từ từ lui đi, hơi thở dịu xuống, tay chắp lại, mắt mở ra. Khi tất cả tan biến, linh hồn người vẫn còn chìm đắm trong nhiệt tình, và thân xác người nhiều khi phải đau đớn cho đến sáng. Đó là những lời tường thuật của các nhân chứng đã dự kiến cảnh tượng. Nhưng ai có rõ được cứ mỗi lần bị tấn công một cách kỳ diệu đó, là một lần Josepha được gia tăng khả năng yêu thương, chịu khổ cùng cộng tác chặt chẽ vào công cuộc cứu chuộc của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Những đặc ân đó âm thầm đến giúp người thực hiện tuần tam nhật chuẩn bị mừng lễ Thánh Tâm. Chiều ngày áp thứ năm mùng 7 tháng 6 năm 1923, toàn thể các nữ tu hiệp nhau làm giờ thánh trước thánh thể. Josepha mất hút giữa đám đông đông đảo và cái im lặng của thánh đường. Chỉ có sự quan phòng Thiên Chúa mới phân biệt được mà thôi. Ngày kế tiếp, Josepha thuật lại như sau. Đang khi làm giờ thánh, tôi muốn an ủi Chúa Giêsu lắm. Song những cái hư đốn của tôi đã khiến linh hồn tôi đâm ra bối rối và cực khổ lạ thường. Tôi chỉ dâng lên người những ước vọng của tôi thôi. Tôi không dám xin ơn tha thứ cho các tội lỗi thế gian, vì chính tôi cũng đã phạm nhiều. Chúa liền đến hỏi tôi.
Tại sao con sợ? Con chẳng biết ước vọng của cha là tha thứ sao? Con tưởng rằng cha chọn con vì những nhân đức của con à? Cha biết rõ con chẳng có gì khác hơn những cái yếu đuối và đốn mạt, nhưng vì cha là lửa tinh luyện, cha sẽ bao trùm con bằng ngọn lửa của trái tim cha, và cha sẽ hủy diệt con. À này Josepha, cha chẳng bảo với con nhiều lần rằng ước muốn độc nhất của cha là các linh hồn tặng cho cha những cái lỗi lầm, những nỗi cơ cực của chúng sao? Con hãy đến đây để tình yêu thiêu đốt con.
Tức thì một ngọn lửa tách rời trái tim ngài để chui vào ngực tôi, thiêu đốt tôi như những ngày vừa qua. Đoạn tôi xin ngài đoái thương vô số linh hồn đang cần đến ơn phù hộ của ngài. Ngài đáp lời.
Khi một vị vua hay hoàng tử chọn con gái của một cận thần làm bạn trăm năm, thì vị ấy bắt buộc phải ban bố, sắm sửa cho người bạn của mình tất cả những gì mà tức vị mới đòi buộc. Chính cha đã chọn các con. Cha đã cam kết ban cho các con tất cả những gì mà các con không có. Cha chỉ đòi buộc những cái các con đã có sẵn mà thôi. Các con hãy dâng cho cha. Trái tim trũng rỗng để cha đổ tràn đầy ân sủng. Trái tim trần trụi để cha mặc kín đáo. Trái tim nhơ bợn để cha tinh luyện nó. Cha là ánh sáng, là sự phong phú của các con. Điều gì các con không thấy cha sẽ chỉ rõ cho các con. Điều gì các con không có, cha sẽ ban ngay cho các con. Josepha. Còn riêng về phần con, nếu cha đã gặp được trên trần gian này một thọ tạo nào tồi tệ hơn, thì cha đã đặt sự chăm sóc của tình yêu cha vào đó rồi, và cha đã dùng nó và bộc lộ những ước vọng của trái tim cha cho nhân loại rồi. Nhưng vì cha không tìm thấy nó, nên cha đã chọn con vậy. Con biết sự gì sẽ xảy tới cho một đóa hoa không hương, không sắc, đang nở bên đường có lắm người qua lại. Chẳng mấy chốc, chân khách bộ hành sẽ dẫm lên nó mà không chút bận trí, bận lòng. Và con, Josepha, yếu đuối, mỏng giòn là thực chất của con. Nếu cha bỏ con lăn lóc giữa cõi đời, thì xương xa giá lạnh, lúc lại nắng thiêu, nóng đốt với lắm trận bão bùng mưa gió. Tất nhiên con đã chết lâu rồi, nhưng cha muốn con sống. Cha đã bứng con đem trồng nơi vườn tuyển của trái tim cha. Chính tay cha tưới bón, vun tỉa con. Có ánh mặt trời sưởi ấm cho con được tươi tốt và sức nóng không hại con bao giờ. Josepha, con hãy phó thác vào sự săn sóc của cha mà con đang hưởng. Chớ gì sự con biết rõ chính cái hư hèn của con sẽ quyết định cho con một khuôn khổ khiêm tốn nhưng không gây tổn thương đến niềm tin cậy của con.
Josepha xin Chúa tắm gội linh hồn mình trong máu thánh để chuẩn bị dự lễ tái khấn ngày mai. Chúa đáp,
Josepha, ước vọng của con đã lớn chừng ấy, thì thử hỏi lòng cha sốt nóng đến độ nào. Cha sẽ đích thân tẩy rửa con, và tình yêu cha sẽ tinh luyện con. Chớ gì con hiểu được cái vinh hiển mà cha sẽ nhận được ngày mai này. Con cũng không hiểu được cái phần thưởng mà cha dành cho con linh hồn công khai hiến dâng hồn xác cho cha. Đêm nay cha sẽ canh chừng con, và con sẽ an nghỉ trong trái tim cha. Giờ đây con hãy ở lại bình yên và hãy sống trong tình yêu của cha.
Thứ Sáu ngày 8 tháng 8 năm 1923, lễ kính Thánh Tâm. Chúa Giêsu đã đến từ sáng sớm để chuẩn bị cho Josepha thực hiện long trọng lời tái khấn vào lúc chịu lễ. Josepha viết, tôi van xin Chúa ban cho tôi khổ hình xứng đáng với các tội lỗi tôi đã phạm. Người càng ban ơn cho tôi thì tôi càng cảm thấy bất xứng. Một đằng linh hồn đói khát cố lao vào Ngài, một đằng vết nhơ tội lỗi giữ tôi lại và tôi không dám đến gần. Tôi hết lòng cầu khẩn Ngài tẩy sạch tội khiên để tôi khấn lại những lời thề hứa của lòng tôi. Chúa dạy như sau.
Con hãy mở linh hồn con ra, con hãy rước cha vào đó và cha sẽ tẩy sạch con. Con hãy từ bỏ tất cả ước vọng, sở thích, phán đoán. Con hãy đặt mình tuân phục thánh ý của Ngài mà con yêu thương. Con hãy để cha làm nơi con điều mà cha muốn, chứ không phải điều mà con mong ước. Con phải đạt tới mức độ mà thánh ý cha trong con trở thành ý muốn của cha. Con đã cho cha tất cả quyền hạn đó trong lời khấn vâng lời của con. Chứ chỉ các linh hồn hiểu rõ rằng, khi chúng hiến dâng trọn vẹn cho cha rồi, thì chúng không bao giờ còn được tự do nữa, và chúng phải thực hiện thánh ý cha, chứ không được buộc cha phải thỏa mãn ước nguyện của chúng. Đúng lắm, con hãy hôn sợi dây trói chặt con vào cha, con hãy đi và tái khấn, những lời thề hứa của con sẽ đóng đinh tay chân con vào tay chân cha, sẽ nhận chìm con vào trái tim cha.
Josepha tiến lên bàn thánh, người lặp lại những lời cam kết yêu thương trước thánh thể mà người sắp rước. Về tới chỗ quỳ, người lại được Chúa Giêsu hiện ra phán dạy.
Josepha, con vừa nói với cha rằng con chỉ yêu có mỗi mình cha, con từ bỏ tất cả vì cha, con chẳng có tự do, ý muốn nào khác ngoài thánh ý cha. Ý muốn của cha là ý muốn của con, và ý muốn của con là ý muốn của cha. Cha sẽ là chủ tư tưởng, lời nói, hành động của con. Nếu con chẳng có gì thì cha sẽ ban cho con tất cả. Cha sống trong con và cha sẽ nói bởi miệng lưỡi con. Cha sẽ yêu thương và tha thứ cho con.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 35 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả,
Đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.